Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 24 tháng 12 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ nhận sứ vụ Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội của Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên hôm 18 tháng 12 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Kế đó là các tiết mục học hỏi phục vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ hai trong tuần thứ tư mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 67 đến câu 79. Hồi ấy, ông Gia-ca-ri-a, cha của ông Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viếng thăm cứu chuộc dân người. Từ dòng dõi trung thần David, người đã cho xuất hiện vị cứu tinh quyền thế để giúp ta, như người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa từ ngàn xưa, sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét, sẽ chọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước. Chúa đã thề với tổ phụ Abraham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan người mà phụng thờ người suốt cả đời ta. Hải nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của đấng tối cao. Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho người, bảo cho dân Chúa biết người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho vầng đông tự trốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng từ thần dẫn ta bước vào đường nẻo bình an. Quý vị và các bạn thân mến, vì yêu thương con người, Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người và ban cho họ những đặc ân cao quý. Thế nhưng, con người đã phản bội Thiên Chúa khi nghe lời con rắn xưa. Khi con người xúc phạm đến Thiên Chúa, Ngài vẫn không ruồng bỏ con người và hứa ban cho họ một vị cứu tinh đến trần gian để cứu chuộc họ khỏi vũng lầy tội lỗi. Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa cứu độ mà Ngài đã hứa từ ngàn xưa với các tổ phụ và qua miệng các ngôn sứ. Hôm nay, phụng vụ giáo hội dùng bài ca Benedictus, bài ca chúc tụng trong thánh lễ sáng nay, thật là thích hợp, vì tối nay chúng ta sẽ mừng con Chúa ra đời, đấng mà Thiên Chúa hứa ban cho nhân loại và muôn dân đang mong chờ. Bài ca chúc tụng là một bài ca tạ ơn vì Chúa đã cứu độ dân người. Được đầy thần khí, ông Gia-ca-ri-a vui mừng chúc tụng Thiên Chúa vì Ngài đã thực hiện lời hứa cứu độ cho dân người, và cũng vì đã ban cho ông một người con, người con ấy là Gioan Tẩy Giả, người dọn đường cho vị cứu tinh đến. Thiên Chúa đã cất cảnh hiếm muộn cho gia đình ông và đem lại cho gia đình ông niềm vui và bình an. Benedictus có lẽ cũng là một bài ca mà cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi ở Jerusalem thường dùng trong phụng vụ. Trong những giờ phút gần kề lễ Giáng sinh của con Thiên Chúa, mỗi người chúng ta không chỉ lo trang hoàng bề ngoài, như trang trí hang đá, cây thông hay treo những ngôi sao, vân vân, mà mỗi người hãy dọn lòng mình để chuẩn bị mừng Chúa đến. Hãy dọn cho tâm hồn mỗi người một hang đá cho Chúa ngự. Việc trang hoàng cho ngôi nhà tâm hồn mỗi người được thể hiện qua việc đón nhận bí tích giao hòa, để chúng ta giao hòa với Chúa và với anh em, qua việc năng tam dự thánh lễ cũng như sốt sắng cầu nguyện. Khi đã hoàn thành những việc đó, cùng với ông Zacharia, chúng ta cũng hãy hát lên lời tạ ơn Chúa sắp đến với chúng ta trong đêm Noel. Khi người ta vui, người ta mới hát. Tiếng hát đó phát xuất từ một tâm hồn rộn ràng niềm vui. Đây không chỉ là niềm vui của ông Zacharia, mà còn là niềm vui của cả nhân loại qua mọi thời. Trong những giây phút gần kề lễ Giáng sinh của con Thiên Chúa, mỗi người chúng ta đã cảm nghiệm được niềm vui đó chưa? Nếu một ai đó trong gia đình chúng ta chưa có niềm vui đó, chúng ta hãy giúp họ để họ tìm được niềm vui ấy, để rồi trong đêm Noel, cùng với các đạo binh thiên thần, mọi người chúng ta có thể đứng trước hang đá, đứng trước hài nhi thánh, chúng ta cùng hát lên niềm vui của đất trời, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an như thế cho người Chúa thương. Lạy Chúa, chúng con không biết phải diễn tả thế nào trước niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng con khi cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương chúng con. Chúa đã yêu chúng con cách nhưng không, một tình yêu vô điều kiện, vô vị lợi. Xin cho chúng con biết trang hoàng con người, cả bên trong lẫn bên ngoài thật đẹp, để có thể là nơi xứng đáng cho Chúa ngự. Có vị cứu tinh nhân loại hiện diện, tâm hồn chúng con được bình an, gia đình chúng con sẽ tràn trề niềm vui, thế giới này được biến đổi thành thiên đàng. Amen.
Mừng ngày con đang tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin giáo hội tại Việt Nam. Đức Thánh Cha thành lập giáo phận Hà Tĩnh và bổ nhiệm giám mục. Hôm 22 tháng 12 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh thông báo, Đức Thánh Cha Francisco đã thành lập giáo phận Hà Tĩnh và bổ nhiệm Đức Cha Paulo Nguyễn Thái Hợp, dòng Đa Minh, cho đến nay là giám mục giáo phận Vinh, làm giám mục tiên khởi của Hà Tĩnh, giáo phận thứ 27 của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Cùng với quyết định trên đây, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha Alfonso Nguyễn Hữu Long thuộc tu đoàn Xuân Bích, cho đến nay là giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, nay làm tân giám mục chính tòa giáo phận Vinh. Giáo phận tân lập Hà Tĩnh thuộc giáo tỉnh Hà Nội và gồm có các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, với bổn mạng là Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Tòa giám mục và nhà thờ chính tòa của giáo phận này tọa lạc tại Văn Hạnh, tỉnh Hà Tĩnh. Theo thống kê năm 2014 được phòng báo chí tòa thánh công bố, sau khi phân chia thì giáo phận Vinh còn 16.499 cây số vuông với số tín hữu công giáo là 281.934 người trên tổng số 3.065.300 dân cư. Giáo phận Vinh còn 93 giáo xứ với 126 linh mục, 26 tu huynh, 721 nữ tu và 60 chủng sinh. Còn giáo phận tân lập Hà Tĩnh nhỏ hơn, rộng 14.091 cây số vuông với 241.112 tín hữu công giáo trong tổng số 2.153.300 dân cư, với 96 giáo xứ, 93 linh mục, 19 tu huynh, 188 nữ tu và 56 chủng sinh. Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, năm nay 73 tuổi, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1945 và coi sóc giáo phận Vinh từ năm 2010. Còn Đức Cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, năm nay 55 tuổi, sinh ngày 25 tháng Giêng năm 1953 và làm giám mục phụ tá Hưng Hóa từ năm 2013. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm và chúc mừng Giáng sinh Đức Benedicto thứ 16. Chiều ngày 21 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm sức khỏe và chúc mừng vị tiền nhiệm của Ngài, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới. Đây là thói quen Ngài vẫn giữ từ nhiều năm nay trước lễ Giáng sinh mỗi năm. Vì tuổi cao sức yếu, Đức Benedicto thứ 16 không còn tham dự được lễ Giáng sinh tại đền thờ Thánh Phêrô. Đức ông Georg Ratzinger, bà huynh của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, sẽ đến Vatican thăm em mình sau lễ Giáng sinh sắp tới. Đức ông Georg Ratzinger, năm nay 94 tuổi, nguyên là giám đốc ca đoàn thiếu nhi nhà thờ chính tòa giáo phận Regensburg ở miền nam nước Đức và đang hưu dưỡng tại đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo chí hôm 21 tháng 12 vừa qua, Đức ông cho biết sẽ mang một số món quà cho em nhân dịp đến Vatican. Đức ông nói, chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ chúng tôi cần, nhưng có một số người quen biết muốn gửi một vài món quà nhỏ, vì thế tôi sẽ mang theo để trao cho em. Đức ông Ratzinger sẽ lưu lại Vatican khoảng 2 tuần lễ. Và mặc dù mắt rất kém, hầu như mù, Ngài vẫn chơi đàn dương cầm những bài thánh ca Giáng sinh mà Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 ưa thích. Mỗi sáng, hai anh em đều cử hành thánh lễ tại nhà nguyện Đan Viện Mater Ecclesiae, mẹ giáo hội, ở nội thành Vatican, nơi Đức Nguyên Giáo Hoàng nghỉ hưu từ 5 năm nay. Ngày 15 tháng Giêng năm 2019 tới đây, Đức ông Georg Ratzinger sẽ mừng sinh nhật thứ 95 của mình, trong khi Đức Benedicto thứ 16 sẽ mừng thọ 92 tuổi vào ngày 16 tháng 4 năm tới. tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam chúc mừng Giáng sinh tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Nhân dịp lễ Giáng sinh 2018 và năm mới 2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng phái đoàn đã đến thăm Tòa Tổng giáo mục Sài Gòn và chào thăm Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn vào sáng 19 tháng 12 vừa qua. Vào lúc 8 giờ, phái đoàn đã gặp Đức cha giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Đức giám mục phụ tá Louis Nguyễn Anh Tuấn cùng một số linh mục tại Tòa giám mục. Sau những câu chào hỏi chân tình, bà Chủ tịch Quốc hội đã trình bày về các thành tựu của đất nước và cho rằng đời sống của nhân dân cả nước cũng như ở thành phố Hồ Chí Minh đang đi lên, trong đó có sự đóng góp rất lớn của đồng bào Công giáo Việt Nam. Những đóng góp ấy có được là do sự động viên, hướng dẫn tích cực của các vị chức sắc Công giáo trong Tổng giáo phận. Đề cập đến Noel, bà nhận định rằng bầu khí Giáng sinh cũng đã đi vào gia đình của bà. Cả nhà cùng nhau trang trí cây thông Noel. Bà nói rằng dịp lễ này đã đi vào đời sống văn hóa của dân tộc, đã trở thành lễ trọng không chỉ của riêng người Công giáo. Nhiều người ngoài Công giáo cũng đến nhà thờ xem lễ để hưởng không khí an lành của đêm Giáng sinh. Bà Chủ tịch Quốc hội nhận xét, thời gian gần đây giáo hội Công giáo Việt Nam đã phát triển rất tốt. Các cơ sở thờ tự cũng được chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện tôn tạo sửa chữa. Bà Chủ tịch thông báo rằng, trong dịp Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình sang thăm Đức Giáo Hoàng Francisco vừa qua, Việt Nam đã thống nhất với Tòa Thánh Vatican trong việc nâng cấp quan hệ ngoại giao, từ đại diện không thường trú lên đại diện thường trú, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Vatican. Cuối cùng, bà Chủ tịch Quốc hội đã nồng nhiệt gửi lời chúc mừng lễ Giáng sinh đến mọi thành phần trong Tổng giáo phận. Đáp lời, Đức cha giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã nói lên niềm vui khi nghe bà Chủ tịch Quốc hội chia sẻ. Đức cha Giuse đề cập đến luật tôn giáo, nâng cấp ngoại giao và Đức Hồng Y Parolin sẽ qua thăm Việt Nam trong năm 2019. Đức cha Giuse cũng nói về tình trạng di dân. Trong 5 triệu dân nhập cư, có hơn 300.000 di dân Công giáo. Vì thế, cần mở những giáo điểm tiếp đón họ theo chỉ dẫn của Đức Giáo Hoàng, là đón tiếp, bảo vệ, phát triển, hội nhập. Nhờ chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận tiện, Giáo hội Công giáo tại Sài Gòn đã thiết lập 30 cơ sở từ thiện, 6 cơ sở dành cho bệnh nhân HIV, 13 cơ sở dành cho người bệnh và người già, một số lưu xá đón tiếp các em sinh viên từ các nơi đến. Sau đó, Đức cha chúc mừng bà Chủ tịch và phái đoàn nhân dịp lễ Giáng sinh. Kết thúc buổi biến thăm, bà Chủ tịch Quốc hội đã trao lãng hoa chúc mừng và quà lưu niệm. Rời tòa Tổng giám mục Sài Gòn, phái đoàn đã đến chúc mừng lễ Giáng sinh Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn vào lúc 9 giờ cùng ngày. Bà Chủ tịch Quốc hội đã kể cho Đức Hồng Y nghe một số thành tựu của đất nước, cách riêng của thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là sự đóng góp của người Công giáo tại thành phố. Sau đó, bà chúc Đức Hồng Y được sức khỏe và trường thọ. Đáp từ, Đức Hồng Y bày tỏ sự vui mừng vì vị thế của bà Chủ tịch Quốc hội cho thấy tình hình nam nữ được bình quyền trong chính quyền và trong xã hội. Đức Hồng Y chúc cho phụ nữ Việt Nam ngày càng thêm phát triển và thăng tiến. Sau đó, bà Chủ tịch Quốc hội tặng hoa và quà cho Đức Hồng Y. Đức Hồng Y cũng ký tặng 2 cuốn sách cho bà Chủ tịch Quốc hội và phái đoàn. Cuộc viếng thăm và chúc mừng Giáng sinh kết thúc lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp 65 em thuộc tổ chức Công giáo tiến hành. Sáng thứ Năm 20 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp 65 em thuộc tổ chức Công giáo tiến hành. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói: các con nam nữ thuộc Công giáo tiến hành quý mến. Cuộc gặp gỡ giữa cha và các con trong dịp gầm lễ Giáng sinh thật là đẹp. Cha thân chào tất cả chúng con. Và cha cũng chào những người đồng hành với chúng con, Chủ tịch Công giáo Tiến hành Ý, Tiến sĩ Matteo Truffelli, Tổng phụ tá, Đức cha Guanciero Sigismondi, nhà giáo dục của chúng con và những người cộng tác ở cấp độ quốc gia. Thật là một món quà của Thiên Chúa mà chúng ta cần tạ ơn rằng có nhiều người lớn, các linh mục và các giáo dân dẫn thân cho việc huấn luyện nhân bản và thiêng liêng của chúng con với tất cả tình yêu. Và như thế, chúng con cần cầu nguyện cho họ có được sự khôn ngoan và kiên nhẫn trong việc phục vụ này. Đức Thánh Cha nói tiếp, cha biết rằng hành trình huấn luyện của các con trong năm nay chú tâm vào đề tài gặp gỡ Chúa Giêsu và hai chị em Martha và Maria làng Bethania như trong trình thuật của Thánh sử Luca. Phải đi từ đoạn kinh thánh này, chúng con và tất cả những người trẻ khác của tất cả các giáo phận Ý tái khám phá lời mời gọi trở thành những người bạn của Chúa Giêsu để biết Ngài hơn và gặp gỡ Ngài mỗi ngày trong cầu nguyện, để có thể trở nên những nhà truyền giáo của Ngài. Đây là việc truyền đi một thông điệp đẹp, thông điệp cứu độ cho các bạn cùng trang lứa với chúng con và cho cả người lớn nữa. Đó là thông điệp nào? Đó là tất cả chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Điều này là thật và lớn lao, là tin tốt lành mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại nhờ con của Ngài, Chúa Giêsu đã đến giữa chúng ta. Cha rất vui mừng khi cùng với hành trình huấn luyện, chúng con còn luôn mang theo một cử chỉ, một sáng kiến bác ái. Năm nay là năm dành hỗ trợ quyền có lương thực và nhân phẩm của những người làm nông. Cha đánh giá cao chọn lựa này và khuyến khích điều đó. Và cha cảm ơn chúng con vì món quà của chúng con. Món quà này sẽ được chuyển đến sở từ thiện tông đồ. Nó rất hữu ích phục vụ cho việc vệ sinh cá nhân của nhiều người nghèo. Cảm ơn chúng con đã nghĩ đến điều này. Và sau cùng, Đức Thánh Cha nói, các con thân mến, lễ Giáng sinh, một lần nữa, Chúa Giêsu muốn sinh ra trong chúng con, trong trái tim chúng con, để ban cho chúng con niềm vui thật mà không ai có thể lấy đi được. Còn các con đem niềm vui này cho các bạn khác đang sống trong những hoàn cảnh đau thương, những giai đoạn khó khăn, đặc biệt đối với những ai cô đơn hơn và thậm chí bị ngược đãi. Chúc chúng con với tất cả các kênh quảng đại của lòng tốt và nồng ấm để xây dựng một thế giới huynh đệ hơn, liên đới hơn và Kitô giáo hơn. Cha chúc chúng con, gia đình chúng con và toàn thể công giáo tiến hành một Giáng sinh thánh thiện và vui tươi. Cha chúc lành cho chúng con và cha cũng xin chúng con cầu nguyện cho cha. Tin Vatican. Đội vệ binh Thụy Sĩ chúc mừng Giáng sinh Đức Thánh Cha và mọi người. Lần đầu tiên, đội vệ binh Thụy Sĩ chúc mừng Giáng sinh Đức Thánh Cha Francisco và mọi người bằng một video clip. Trong đoạn video clip này, những ai quan tâm đến đội vệ binh của Đức Giáo Hoàng cũng có cơ hội biết về cuộc sống hàng ngày của vệ binh Thụy Sĩ và các khía cạnh khác nhau của việc phục vụ đặc biệt này. Sau khi bộ phim được giới thiệu, dự kiến được trình chiếu vào ngày 22 tháng Giêng năm 2019 tại buổi lễ kỷ niệm 512 năm thành lập đội vệ binh, đã thu hút rất nhiều sự quan tâm và nhiều lời khen ngợi. Đội vệ binh Thụy Sĩ tiếp tục thực hiện một loạt video clip giới thiệu chính mình. Trong số các chủ đề sẽ được thực hiện có các chủ đề nói về truyền thống hàng trăm năm tuổi và lịch sử của đội, việc gia nhập của các tân binh và dịch vụ an ninh cho giáo hoàng và tòa thánh. Mục đích của loạt video clip này nhắm truyền tải một hình ảnh thực tế về các trách vụ thú vị của đội vệ binh. Những ai quan tâm có thể biết được những hình ảnh phía sau cuộc sống thường ngày của đội vệ binh. Và trên hết, qua các video clip này, những người thực hiện muốn bày tỏ sự quan tâm, khuyến khích những người trẻ Thụy Sĩ thực hiện dịch vụ uy tín, bổ ích và phong phú này.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của đức cha Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ nhận sứ vụ tổng giám mục tổng giáo phận Hà Nội của đức cha Giuse Vũ Văn Thiên hôm 18 tháng 12 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận phát diệm, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, bắt đầu bài giảng thánh lễ như sau.
Kính thưa anh chị em, trong lúc đoàn đồng tế rước vào thánh đường này, chúng ta ghi nhận cái bầu không khí rất là vui tươi, đặc biệt. Nhưng mà anh chị em có biết hôm nay ai là người vui nhất không? Ngay trước thánh lễ, lúc đoàn đồng tế rước vào, thì Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, chủ tịch của Hội đồng Giám mục, có nói với Đức Hồng Y rằng, hôm nay Đức Hồng Y là người vui nhất. Ngài tủm tỉm, ngài cười. Mọi khi thì ngài nghiêm nghị lắm, nhưng hôm nay cười vui vẻ, và ngài nói rằng, hôm nay cho các ông muốn nói gì thì nói. Nói vậy thôi chứ ngày hôm nay cũng phảng phất một nỗi buồn. Cộng đoàn dân Chúa của Tổng giáo phận Hà Nội này ngày hôm nay mang những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Anh chị em buồn bởi vì Đức Hồng Y Phêrô từ nay không còn thi hành trách nhiệm mục tử giữa chúng ta nữa. 8 năm rưỡi đã qua đi với biết bao nhiêu những biến cố, những sôi động. Nhưng mà đồng thời anh chị em lại cảm thấy vui mừng bởi vì hôm nay được đón vị mục tử mới của đoàn chuyên Tổng giáo phận. Nói theo ngôn ngữ bình dân thì hôm nay một người nghỉ hưu, hết chức, hết quyền, còn một người thì lên chức từ vai trò là vị lãnh đạo của một giáo phận miền Duyên Hải. Ngày hôm nay được cất lên địa vị cai quản của Tổng giáo phận thủ đô. Thưa anh chị em, đó là những cái tình cảm, những suy nghĩ tự nhiên. Nhưng mà chúng ta cần phải lắng nghe các bài đọc lời Chúa để chúng ta hiểu biến cố hôm nay trong ánh sáng của mầu nhiệm giáo hội. Trong giáo hội không có ngôn ngữ của chức vụ, chức tước, địa vị, mà chỉ có cái ngôn ngữ của Kinh Thánh, đó là sứ vụ và phục vụ. Cha phó, cha chánh sứ, cha quản hạt, giáo mục phụ tá, giáo mục phó, giáo mục chính tòa, tổng giáo mục, thì đó không phải là những từ ngữ diễn tả chức tước, danh dự và quyền lực, nhưng đó là các trách nhiệm mục vụ, là sứ vụ, là thừa tác vụ ở những cái vai trò khác nhau. Chúng ta vừa được nghe trong bài tin mừng, sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã trao cho Thánh Phêrô cái nhiệm vụ mục tử: con hãy chăn các con chiên mẹ của ta. Thánh Phêrô là vị giáo hoàng tiên khởi, là người đứng đầu giáo hội phổ quát, nhưng mà không phải theo kiểu giống như là mình là chủ tịch của một tổng công ty quốc tế. Nhưng trái lại, ngài là người phục vụ đoàn chiên. Mà đoàn chiên này là của Chúa, chứ không phải của ngài. Ngài được đặt làm tông đồ trưởng, không phải vì ngài tài giỏi đạo đức, bởi vì chính ngài đã nhiều lần bị Chúa khiển trách, và rồi còn chối Chúa 3 lần nữa. Chúa chọn ngài sau khi ngài đã tuyên xưng tình yêu đối với Chúa. Ngài nói với Chúa: thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Ngài không dám nhận là mình yêu Chúa hơn những người khác, mà chỉ biết cậy trông vào lòng thương xót của Chúa. Ngài chỉ biết khiêm tốn tin tưởng nơi Chúa là đứng biết mọi sự. Như vậy thì giáo hội của chúng ta vượt lên trên cái ý niệm của một tổ chức xã hội với những cơ cấu này, chức vụ này, quyền hành này, lợi lộc. Giáo hội không như thế. Giáo hội là đoàn dân của Chúa, là cộng đoàn đức tin và đức mến, được xây dựng trên nền tảng của tình yêu. cho anh chị em, như Thánh Phêrô, Đức Hồng Y Phêrô của chúng ta, đã phục vụ dân Chúa với tất cả cái lòng yêu mến và tin tưởng phó thác đó. Ngài đã nhận trách nhiệm mục tử vào một thời điểm hết sức khó khăn. Đức Hồng Y hoàn toàn cậy trông vào quyền năng của Đức Kitô phục sinh, là đứng biết mọi sự, và Ngài âm thầm phục vụ để cho Chúa được lớn lên, còn mình thì xóa đi như là châm ngôn giám mục của Ngài. Đức Hồng Y đã thực hành lời của Thánh Phaolô khuyên Timôteô mà chúng ta vừa được nghe trong bài đọc thứ hai. Đến hôm nay thì sứ vụ của Đức Hồng Y đã kết thúc tốt đẹp. Nói theo ngôn ngữ bình dân là hạ cánh an toàn. Dân Chúa cùng tạ ơn với Ngài. Và cho dù Ngài không còn giữ trách nhiệm mục tử của đoàn thiên nữa, nhưng cái ngọn lửa tình yêu của Ngài với Chúa và với đoàn thiên vẫn không tắt mà còn nóng cháy hơn nữa. Thưa anh chị em, cuộc đời của một giáo mục hay linh mục không bao giờ có chuyện về hưu, mà cùng lắm chỉ là thay đổi công việc thôi. Như Đức Hồng Y đã nói trong thánh lễ tạ ơn ngày 3 tháng 12 vừa qua tại nhà thờ chính tòa này, từ nay sứ vụ của Ngài là âm thầm cầu nguyện và hy sinh đền tội cho mình và cho đoàn thiên. Cũng như thánh giá là sức mạnh của giáo hội, thì lời cầu nguyện và những hy sinh của Đức Hồng Y cũng như của anh chị em đang đau khổ, đó chính là sức mạnh cho dân Chúa tại tổng giáo phận này. Với thánh lễ hôm nay, tổng giáo phận Hà Nội bước sang trang sử mới trong sự chăm sóc mục vụ của Đức Tân Tổng Giám mục Giuse. Từ nay, Ngài sẽ là người kế vị tông đồ tại tòa Hà Nội này. Việc kế vị tông đồ không giống như là người ta chạy tiếp xúc rồi chuyển nhau cho nhau cái cây gậy. Không phải là sự chuyển giao quyền lực như quan niệm của thế gian, nhưng đó là tiếp nối sứ vụ và trách nhiệm tông đồ. Các bài đọc lời Chúa hôm nay anh chị em vừa nghe, đó là do chính Đức Tân Tổng Giám mục Giuse chọn. Đó là như là một cách để nói lên những ước mơ của Ngài, cũng như những định hướng mục vụ tông đồ trong tương lai. Vậy thì chúng ta hãy nghe lại các bài đọc ấy. Với bài đọc thứ nhất, trích từ sách Tiên tri Isaiah, Đức Tổng Giám mục ước mong cho cộng đoàn dân Chúa cùng với Ngài hăng say dấn thân loan báo tin mừng. Đẹp thay bước chân người đi rao giảng tin mừng. Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi giáo hội hãy đi ra, ra khỏi chính mình để đến với biết bao nhiêu người chưa biết Chúa Giêsu và giới thiệu chân lý cứu độ cho họ. Đức Thánh Cha mong muốn tất cả mọi hoạt động mục vụ phải lấy truyền giáo làm định hướng căn bản. Vùng đất truyền giáo ở đâu? Vùng đất truyền giáo không ở đâu xa mà ở ngay tại thủ đô Hà Nội này. Giáo hội không được đóng khung co cụm trong các cái sinh hoạt để mà củng cố nội bộ, không được tự mãn với các thành tích rồi các bề dày của quá khứ, không thể cứ loay hoay với các cái quyền lợi của mình. Đức Thánh Cha Phanxicô nói phải đi ra, không thể chấp nhận tình trạng như hiện tại được nữa. Chúng ta càng khép kín để củng cố thì giáo hội là càng ốm yếu và mất sức sống. Ngược lại, nếu chúng ta đi ra để loan báo tin mừng thì giáo hội là càng tăng thêm sức sống và niềm vui, càng tăng thêm sự hấp dẫn. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô đã chỉ thị cho giám mục Timôteô phải kiên nhẫn rao giảng phúc âm, lúc thuận lợi cũng như lúc không thuận lợi. Ngày hôm nay cũng vậy. Loan báo tin mừng là loan báo chính Chúa Giêsu, loan báo lời của Chúa, chứ không phải loan báo bất cứ một điều gì khác. Hoạt động phúc âm hóa đòi người tông đồ phải đi theo đường lối của tin mừng, thì cư xử và hành động theo các nguyên tắc của tin mừng, chứ không theo lý lẽ và khôn ngoan của thế gian. Chúng ta đã từng có kinh nghiệm, biết bao nhiêu việc làm trong giáo hội phát xuất từ cái thiện chí và nhiệt tình muốn làm sáng danh Chúa. Nhưng mà bởi vì không theo đường lối của tin mừng, không theo cách cư xử của tin mừng, cho nên rốt cuộc chính những cái công việc tưởng chừng như tốt đẹp ấy không những không làm sáng danh Chúa mà còn tạo thêm biết bao nhiêu vấn đề phức tạp khó khăn trong giáo hội. Cho nên những môn đệ phải luôn luôn kiên trì rao giảng phúc âm và đi theo đường lối của phúc âm. Lời Chúa là ánh sáng và chân lý, Thánh Giá Chúa là sức mạnh và khôn ngoan, và phục sinh là tin vui và hy vọng. Chỉ có lời Chúa mới cứu được thế giới này, chứ không phải bất cứ một lý thuyết nào khác, không phải bất cứ sức mạnh hay sự khôn ngoan nào khác. Đức Thánh Cha Francisco cũng cảnh giác chúng ta, để thực thi sứ vụ phúc âm hóa, người môn đệ cần phải phân định cách sáng suốt và thận trọng, kẻo rồi chúng ta đánh mất chính tin mừng. Đó là điều đáng sợ. Chúng ta phải cẩn thận, đừng để cho tính thế tục len lỏi vào đời sống của giáo hội. Quả vậy, bài tin mừng chúng ta nghe cho thấy giáo hội không phải là một tập thể xã hội như các tập thể khác. Giáo hội của Chúa được xây dựng trên lòng mến. Đó là cộng đoàn của những người yêu mến Chúa và kết hợp mật thiết với Chúa. Và nhờ sự hiệp thông với Chúa, các Kitô hữu hiệp thông với nhau. Chúa Giêsu đã từng cầu nguyện cho giáo hội, xin cho họ được nên một, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Nếu như sự hiệp thông là căn tính của giáo hội và làm nên sức mạnh của giáo hội, thì ngược lại, sự chia rẽ và phân tán làm cho giáo hội suy yếu và có cái nguy cơ đánh mất cái tính khả tín của mình. Các thành phần dân Chúa của Tổng giáo phận có rất nhiều tiềm năng về nhân sự và vật lực. Nếu tất cả được tập trung và thống nhất dưới quyền lãnh đạo của một vị thuyền trưởng là Đức Tổng giáo mục Giuse, thì đó sẽ là một tổng lực rất lớn. Nhưng mà sự hiệp thông của giáo hội không phải chỉ là cần thiết để tạo nên sức mạnh, mà hơn nữa, nó làm cho giáo hội trở thành dấu chỉ đáng tin, có sức thuyết phục cho công cuộc phúc âm hóa. Trong sách kinh của giáo phận phát diện, có cái lời kinh cầu cho Đức Giám mục, không biết là các giáo phận khác có hay không. Trong cái lời kinh cầu cho Đức Giám mục có những lời như sau. Lạy Chúa, xin cho mọi thành phần dân Chúa trong cộng đoàn giáo phận chúng con, từ linh mục, tu sĩ đến giáo dân trẻ già, đều luôn thấy hình ảnh của Đức Kitô sống động nơi Đức Giám mục của mình, mà mến yêu, trọng kính, tin phục, vâng lời. Xin cho tất cả chúng con, tùy khả năng và địa vị, góp phần cộng tác với Đức Giám mục chúng con, để làm cho giáo hội Chúa nơi địa phương này trở nên thực sự là dấu chỉ sự hiện diện của nước Chúa, nước sự thật, sự sống, nước công chính, yêu thương và an bình. Lời nguyện này cũng chính là lời cầu chúc của toàn thể cộng đoàn kính dâng lên Đức Tổng giáo mục Giuse và toàn thể dân Chúa trong Tổng giáo phận Hà Nội trong ngày đại lễ hôm nay. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ nhận sứ vụ Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội của Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên hôm 18 tháng 12 vừa qua tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang điểm qua những văn kiện chính của huấn quyền từ Công đồng Vaticano thứ hai. Hôm nay, chúng ta tiếp tục với các văn kiện thời Đức Giáo hoàng Gioan Paolo thứ hai. Đức Thánh Cha Gioan Paolo thứ hai đã đề cập đến bí tích Thánh Thể vào nhiều cơ hội khác nhau. Thánh Thể trở thành một đề tài chính của tác vụ giáo hoàng, như chúng ta đọc thấy ngay từ thông điệp đầu tiên Redemptor Hominis, ban hành ngày 4 tháng 3 năm 1979, số 20. Bí tích này liên hệ chặt chẽ với mầu nhiệm Thiên Chúa, chân lý về con người, bản tính của Hội Thánh, chiều kích cánh chung. Ở đây, chúng tôi chỉ ghi nhận những văn kiện bàn đến Thánh Thể cách trực tiếp. 1. Tông thư Dominice Cene, ban hành ngày 24 tháng 2 năm 1980, gửi đến các linh mục nhân ngày thứ năm tuần Thánh, với ba đề mục chính. A. Mầu nhiệm Thánh Thể trong đời sống Hội Thánh và các linh mục. B. Tính thánh thiêng của Thánh Thể và hy tế. C. Hai bàn tiệc của Chúa và công ích của Hội Thánh. Những quy tắc được chấp hành qua huấn thị Inestimabile Donum của Bộ Phụng Tự, ban hành ngày 3 tháng 4 năm 1980. 2. Bộ Giáo luật được ban hành ngày 25 tháng 1 năm 1983, bàn về bí tích Thánh Thể ở quyển 4, nhiệm vụ thánh hóa của giáo hội. Mục 3, với 3 chương. A. Cử hành bí tích Thánh Thể, từ điều 899 đến điều 933. B. Lưu giữ và tôn thờ Thánh Thể, từ điều 934 đến 944. C. Bổng lễ, từ điều 945 đến 958. Đây là một văn kiện mang tính cách kỷ luật, lấy lại đạo lý của Công đồng Vaticano thứ hai và huấn quyền kế tiếp. 3. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo được ban hành ngày 11 tháng 10 năm 1992. Có thể coi đây như là tổng lược đạo lý của Hội Thánh Công giáo, đánh dấu những thành quả nghiên cứu thần học từ Công đồng Vaticano thứ hai. Tác phẩm được chia làm 4 phần: tuyên xưng đức tin, cử hành đức tin, sống đức tin và cầu nguyện. Bí tích Thánh Thể được trình bày cách hệ thống trong phần thứ hai, đoạn 3. Sau hai số dẫn nhập 1322 và 1323, nội dung được phân thành 7 mục. Mục thứ nhất, Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Hội Thánh, từ số 1324 đến 1327, giới thiệu tầm quan trọng của bí tích. Mục thứ hai, các danh xưng của bí tích dựa theo Tân Ước và truyền thống phụng vụ, từ số 1328 đến 1332. Mục thứ ba, Thánh Thể trong nhiệm cục cứu độ, từ số 1333 đến 1344, trình bày những nền tảng kinh thánh của bí tích, đi từ ý nghĩa của bánh và rượu, đến việc thiết lập bí tích và việc cử hành trong Hội Thánh tiên khởi. Mục thứ tư, việc cử hành phụng vụ, từ số 1345 đến 1355, giải thích những phần căn bản của thánh lễ. Mục thứ năm, dài nhất, từ số 1356 đến 1381, trình bày đạo lý về bí tích thánh thể, dựa theo ba khái niệm quy về Chúa Ba Ngôi: tạ ơn Chúa Cha, hy tế tưởng niệm Chúa Con, hiện diện của Chúa Kitô do quyền năng Thánh Linh. Mục thứ sáu, từ số 1382 đến 1401, với tựa đề Bàn tiệc vượt qua, chú trọng đến việc hiệp lễ. Mục cuối cùng, nói đến chiều kích cánh chung của bí tích, như là bảo chứng của vinh quang mai hậu, từ số 1402 đến 1405. 4. Thông điệp Ecclesia de Eucharistia. Văn kiện được ban hành vào ngày thứ năm tuần thánh, 16 tháng 4 năm 2003, ra như đúc kết tất cả những giáo huấn của 25 năm giáo hoàng và nằm trong kế hoạch cổ võ đời sống tâm linh trong giáo hội, đã được phác họa vào lúc bước sang thiên niên kỷ thứ ba. Thông điệp gồm 62 số, được phân làm 6 chương, nêu bật mối liên hệ giữa thánh thể và hội thánh. Chương 1. Mầu nhiệm đức tin. Ôn lại những điểm chính của đức tin về thánh thể: hy tế, hiện diện, bàn tiệc. Các chương từ chương 2 đến chương 5 khai triển những khía cạnh của tương quan giữa thánh thể và hội thánh. Thánh thể xây dựng hội thánh, chương 2. Tính tông truyền của thánh thể và hội thánh, chương 3. Thánh thể và sự hiệp thông hội thánh, chương 4. Tính cách trang trọng của các buổi cử hành, chương 5. Chương cuối cùng được dành cho Đức Maria, người phụ nữ của thánh thể, mẫu gương của đức tin, của tâm tình dâng hiến và tạ ơn. Nên biết là, tiếp theo thông điệp này, Bộ Phụng Tự đã ra một huấn thị Redemptionis Sacramentum ngày 25 tháng 3 năm 2004, nhắc nhở vài quy tắc kỷ luật trong việc cử hành thánh lễ và rước lễ. 5. Năm Thánh Thể 2004-2005. Để chuẩn bị cho khóa họp thứ 11 của Thượng Hội đồng Giám mục bàn về bí tích Thánh Thể, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai đã quyết định mở ra năm Thánh Thể, bắt đầu với Đại hội Thánh Thể Quốc tế ở Guadalajara từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2004. Và kết thúc vào ngày bế mạc Thượng Hội đồng, 23 tháng 10 năm 2005. Nhân dịp này, Đức Gioan Phaolô thứ hai đã ban hành tông thư Mane Nobis Cum Domine ngày 7 tháng 10 năm 2004, và Bộ Phụng Tự xuất bản tài liệu Năm Thánh Thể, Hướng dẫn và Đề nghị ngày 14 tháng 10 năm 2004. Tiếp theo đây, chúng ta bước sang Thượng Hội đồng Giám mục khóa thứ 11. Đề tài của Thượng Hội đồng được Đức Gioan Phaolô thứ hai loan báo ngày 12 tháng 2 năm 2004. Thánh thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ vụ của Hội Thánh. Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng đã soạn một sơ đồ gửi đến các hội đồng giám mục và cơ quan giáo triều để tham khảo ý kiến. Dựa theo các câu trả lời góp ý, văn phòng đã soạn ra tài liệu làm việc vào đầu năm 2005, gồm 4 chương. 1. Thánh thể trong thế giới hiện tại. 2. Đức tin của Hội Thánh vào Thánh thể. 3. Thánh thể trong đời sống Hội Thánh. 4. Thánh thể trong sứ vụ của Hội Thánh. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai qua đời ngày 2 tháng 4 năm 2005. Đức Benedicto thứ 16 được bầu kế vị ngày 19 tháng 4 năm 2005, và không đầy một tháng sau, ngày 12 tháng 5, đã thông báo quyết định tiếp tục khóa họp Thượng Hội đồng như đã dự chủ, từ ngày 2 đến ngày 23 tháng 10 năm 2005. Khóa họp khai mạc với thánh lễ cử hành ngày 2 tháng 10. Thành phần tham dự gồm 256 nghị phụ, 32 chuyên viên, 27 dự thính viên, 12 đại biểu của các giáo hội và giáo đoàn ngoài công giáo. Sau 3 tuần lễ nhóm họp, Thượng Hội đồng bế mạc với thánh lễ ngày 23 tháng 10. Trước đó, các nghị phụ đã bỏ phiếu chấp thuận danh sách 50 kiến nghị và sứ điệp gửi toàn thể dân Chúa. Tông huấn hậu Thượng Hội đồng được Đức Benedicto thứ 16 ký vào ngày 22 tháng 2 năm 2007 và được giới thiệu với báo chí vào ngày 13 tháng 3 năm 2007. Tông huấn này được xem như kết quả của Thượng Hội đồng Giám mục cùng với Đức Thánh Cha. Văn kiện trích dẫn hơn 70 lần các kiến nghị của Thượng Hội đồng. Tông huấn mang tựa đề Sacramentum Caritatis, bí tích của tình yêu, một thuật ngữ trích từ các tác phẩm của Thánh Thomas Aquino. Chúng ta cũng cần ghi nhận rằng, việc lựa chọn thuật ngữ này muốn nêu bật mối liên hệ với thông điệp đầu tiên của Đức Benedicto thứ 16, Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu, như chính Ngài giải thích ở số 5. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã nói với nhau về ý nghĩa và vai trò của gia đình. Tiếp tục loạt bài về gia đình, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài thứ hai nói về hôn nhân, nền tảng của gia đình. Trước hết, chúng ta nói về giá trị của hôn nhân. Gia đình được xây dựng trên sự tự do lựa chọn của một người nam và một người nữ kết hợp với nhau trong giao ước hôn nhân để sống trong ý nghĩa và các giá trị của hôn ước là một định chế không tùy thuộc vào chính Thiên Chúa. Để minh giải về giá trị của hôn nhân trong đời sống Kitô hữu, hiến chế mục vụ Gaudium et Spes Vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị số 48 đã khẳng định rằng, vì ích lợi của vợ chồng và con cái, cũng như vì ích lợi của xã hội, dây liên kết linh thiêng này không còn tùy thuộc một mình quyết định của con người nữa. Chính Thiên Chúa là tác giả của cuộc hôn nhân, người đã ban cho hôn nhân những ơn ích và mục tiêu khác nhau. Hiến chế còn xác định thêm về sự ổn định và bền vững trong định chế hôn nhân, vì định chế này là sự cộng tác thân mật trong sự sống và tình yêu do đấng tạo hóa thiết lập và được người ấn định cho những quy luật riêng. Quả thật, theo quan điểm của Công đồng Vaticano đệ nhị, trước mắt xã hội, định chế hôn nhân được khai sinh do một hành vi nhân linh, qua đó hai bên, vợ và chồng, trao phó bản thân mình cho nhau. Như thế, sách giáo lý giáo hội công giáo số 1639 đã diễn giải rằng định chế hôn nhân được xây dựng trên chính bản tính của tình yêu giữa vợ và chồng, một tình yêu biểu hiện qua sự trao tặng toàn vẹn và độc quyền mà người này dành cho người kia, khiến cho cả chồng và vợ dứt khoát hiến thân cho nhau, thể hiện qua việc hai bên bày tỏ sự ưng thuận nhau một cách công khai và không thể rút lại. Từ sự dấn thân đó, mọi mối tương quan giữa các thành viên trong gia đình đều thể hiện ý thức công lý và tinh thần tôn trọng quyền lợi cũng như nghĩa vụ của nhau. con người có quyền tự nhiên của mình là được kết hôn. Mặt khác, những đặc tính và mục tiêu của hôn nhân cũng là bất khả xâm phạm. Thật vậy, hôn nhân được phú ban cho những đặc tính riêng, bẩm sinh và vĩnh viễn. Dù trải qua nhiều thời gian trong dòng lịch sử, với nhiều thay đổi trong các nền văn hóa, trong các cơ chế xã hội và trong thái độ tinh thần, nhưng trong mọi nền văn hóa, dù tùy mức độ và cách thức khác nhau, đều tồn tại một nhận thức rằng, giao ước hôn nhân có một phẩm giá cao trọng. Do đó, xã hội không thể tự do áp đặt luật lệ liên quan đến dây ràng buộc hôn nhân. Qua đó, hai vợ chồng đã thề hứa với nhau sẽ sống trung tín, giúp đỡ nhau và đón nhận con cái. Tuy nhiên, xã hội được điều chỉnh các hệ quả dân sự của dây ràng buộc hôn nhân này. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã xác định lại trong tông huấn Familiaris Consortio năm 1982 số 13 về những nét đặc thù của hôn nhân như sau. 1. Đặc tính toàn vẹn, tức là vợ chồng trao thân cho nhau trong mọi khía cạnh của con người, thể lý cũng như tinh thần. 2. Đặc tính hợp nhất, là để cho hai vợ chồng trở nên một xương một thịt, như sách Sáng Thế chương 2 câu 24 đã minh định. 3. Đặc tính bất khả phân ly và trung tín. Và 4. Đặc tính sinh con cái như là một mục tiêu của hôn nhân. Do đó, Đức Thánh Cha cho biết tinh thần của giáo hội là chống lại chế độ hôn nhân đa thê để làm chứng cho kế hoạch khôn ngoan của Thiên Chúa về hôn nhân, nhằm bảo toàn phẩm giá bình đẳng giữa người nam và người nữ trong việc trao thân cho nhau trong hôn nhân bằng một tình yêu toàn vẹn, duy nhất và không chia sẻ. Hiến kế mục vụ Vui mừng và hy vọng số 48 lý giải cho chúng ta biết rằng, theo sự thật khách quan, hôn nhân được thiết lập để nhắm tới việc sinh sản và giáo dục con cái. Bởi lẽ, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giải thích trong bức thư gửi các gia đình số 11 năm 1994 rằng sự kết hợp trong hôn nhân thể hiện chính việc chân thành tự hiến một sức sống sung mãn để đạt đến một kết quả cao đẹp là sinh con cái. Mặt khác, bên cạnh mục tiêu sinh sản con cái trong đời sống hôn nhân, thì tính bất khả phân ly và giá trị hiệp thông của hôn nhân vẫn phải được đề cao và bảo toàn, kể cả khi con cái không được sinh ra trong hôn nhân, dù cha mẹ đã rất mong muốn và cố gắng hết sức thực thi phận vụ này. Trong trường hợp riêng biệt này, sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2379 đã khuyên nhủ các đôi vợ chồng diễn tả lòng quảng đại của họ bằng cách nhận con nuôi những trẻ thơ bị bỏ rơi hay bằng cách thực hiện những công tác phục vụ theo nhu cầu cần thiết của người khác. Thứ hai, chúng ta nói về ý nghĩa của bí tích hôn nhân. Chính Chúa Kitô đã thiết lập nhiệm tích hôn nhân. Theo đó, các tín hữu đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy thì sống thực tại của hôn nhân vốn tiềm ẩn nơi con người dưới hình thức siêu nhiên của một bí tích, tức là một dấu chỉ và công cụ của ân sủng. Thật thế, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhấn mạnh trong tông huấn Familiaris Consortio năm 1982 số 12 rằng những lời trọng yếu của mặc khải Thiên Chúa yêu thương dân người cũng được công bố qua chính lời lẽ vừa sống động vừa cụ thể mà một người nam và một người nữ dùng để bày tỏ tình yêu vợ chồng của họ. Dây liên kết tình yêu của họ trở thành hình ảnh và biểu tượng cho giao ước nối kết Thiên Chúa với dân của người. Tình yêu luôn trung thành của Thiên Chúa được nêu ra làm mẫu mực cho tình yêu trung tín phải có giữa vợ chồng. Như vậy, chủ đề giao ước hôn nhân được xem như là biểu tượng cao đẹp của sự hiệp thông tình yêu giữa Thiên Chúa và con người và như là chìa khóa tượng trưng giúp chúng ta hiểu các giai đoạn khác nhau trong lịch sử giao ước vĩ đại giữa Thiên Chúa và dân của người trải dài suốt dòng lịch sử cứu độ. Tông huấn Familiaris Consortio số 13 đã giới thiệu cho chúng ta dung mạo của Đức Giêsu Kitô là trung tâm mặc khải về kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, là quà tặng vô giá mà Thiên Chúa trao tặng cho nhân loại. Đức Giêsu là đấng hôn phu yêu thương và tự hiến chính mình làm đấng cứu chuộc nhân loại, kết hợp nhân loại với mình như thể đó là thân thể mình. Người mặc khải cho thấy sự thật nguyên thủy của hôn nhân, sự thật của thuở ban đầu, và sau khi giải thoát con người khỏi sự cứng lòng, người làm cho con người có khả năng thực hiện sự thật ấy cách trọn vẹn. Vậy nên, tính bí tích của hôn nhân được làm nên do tình yêu phu thê mà Đức Giêsu dành cho giáo hội. Tình yêu ấy đạt tới mức độ viên mãn khi Đức Giêsu tự hiến mình chịu chết trên thập giá. Ơn bí tích này sẽ giúp cho tình yêu của vợ chồng trở nên giống tình yêu của Đức Kitô đối với giáo hội. Trong ân sủng của bí tích, hôn nhân chính là giao ước tình yêu giữa vợ và chồng. Tổng huấn Familiaris Consortio số 47 diễn giải rằng, bí tích hôn nhân đón nhận và thánh hóa tất cả những hệ luận trong thực tại của tình yêu vợ chồng. Vì thế, mang lại cho đôi vợ chồng và cha mẹ Kitô giáo một khả năng và một sự cam kết sống trọn ơn gọi giáo dân của mình, và từ đó tìm kiếm nước Thiên Chúa bằng cách tham gia vào các việc trần thế theo đúng kế hoạch của Thiên Chúa. Trong đời sống đức tin của giáo hội, bí tích hôn nhân đã làm cho các gia đình Kitô giáo trở nên các giáo hội tại gia hay các giáo hội thu nhỏ. Vì thế, Tổng huấn Familiaris Consortio số 48, khi nhắc lại giáo huấn của giáo hội trong sách giáo lý giáo hội công giáo, các số 1656 đến 1657 và 2204, đã kêu gọi các gia đình Kitô giáo hãy trở nên dấu chỉ hợp nhất cho thế giới và bằng cách đó thi hành vai trò ngôn sứ của mình qua việc làm chứng cho nước trời và bình an của Đức Kitô mà cả thế giới này đang trên đường tiến về đích điểm đó. Tình yêu được trao ban qua bí tích hôn nhân xuất phát từ tình yêu của Đức Kitô, giúp cho đôi vợ chồng Kitô hữu trở thành chứng nhân của một ý thức xã hội mới do tin mừng và mầu nhiệm vượt qua khơi dậy. Tình yêu tự nhiên của đôi vợ chồng sẽ liên tục được thanh tẩy, củng cố và nâng cao nhờ ơn bí tích. Nhờ đó, đôi vợ chồng Kitô hữu có thể giúp đỡ nhau trên con đường nên thánh, đồng thời trở thành dấu hiệu và công cụ cho tình yêu của Đức Kitô trong thế giới. Qua đời sống chứng nhân, đôi vợ chồng được mời gọi làm chứng và công bố ý nghĩa tôn giáo của hôn nhân trong một thế giới mà những quan điểm theo chủ nghĩa tương đối có thể làm lung lay nền tảng tự nhiên của định chế hôn nhân. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Rực sáng màn đêm ánh quang rạng ngời, Noel đến vui Chúa xuống trần đời. Nhìn trời hoa đang kết ngôi, mà lòng nghe sao lắng vơi, tình yêu dâng tràn muôn lối. Về ngắm hài nhi Giáng sinh người ơi, dâng lên khúc ca đêm thánh tuyệt vời. Một mùa ân thiêng đã rơi, một trời hương hoa thắm tươi, vinh danh Chúa đã ra đời. Lạy Chúa trên trời, đêm nay Chúa sinh xuống đời, đem niềm vui cho thế giới. Lời ca dâng lên Chúa là muôn yêu thương chan chứa với tràn niềm tin thắng.
Vào một đêm Giáng sinh nọ, một cậu bé chừng 5 tuổi, ăn mặc lem luốc, đứng trước một gian hàng đồ chơi và cầm lên tay một con búp bê rất xinh xắn. Thấy cậu bé cứ dịu dàng vuốt tóc con búp bê, người chủ gian hàng tiến đến hỏi: "Cháu thích con búp bê này lắm sao?" Cậu bé vẫn tiếp tục ôm con búp bê và trả lời: "Cháu nghĩ đây là con búp bê mà em gái cháu sẽ rất thích." Người chủ hỏi: "Sao cháu không đưa bố mẹ đến mua con búp bê này về cho em cháu?" Cậu bé buồn bã đáp: "Bố mẹ cháu đã mất trong một tai nạn, chỉ còn hai anh em cháu sống với nhau." Người chủ tiệm lại hỏi: "Em gái cháu đâu?" Cậu bé trả lời: "Em gái cháu bị mù, nó đang bị ốm nặng nên nằm ở nhà. Đêm nay là Giáng sinh, nó đã ước rằng ông già Noel sẽ mang đến cho nó một con búp bê thật đẹp." Người chủ gian hàng xúc động hỏi tiếp: "Vậy cháu sẽ mua con búp bê này về cho em cháu chứ?" Cậu bé lôi trong túi quần ra vài tờ tiền lẻ nhào nát, rồi buồn bã đặt con búp bê lại chỗ cũ và nói: "Nhưng cháu không đủ tiền để mua." Rồi cậu lầm lũi bước ra khỏi gian hàng đồ chơi. Ngay lập tức, người chủ gian hàng ra hiệu cho người phụ bán hàng cho mình trông coi cửa tiệm. Rồi ông cầm lấy con búp bê ấy, rảo bước theo sau cậu bé. Với số tiền ít ỏi trong túi, cậu bé mua được vài chiếc bánh rán nhỏ, rồi len lỏi qua nhiều dãy phố. Cậu đã dừng lại và chui vào một tấm bạt lụp xụp ở cuối một con hẻm nhỏ. Qua ánh đèn le lói, người đàn ông nhìn thấy hai anh em cậu bé ấy đang nói cười, thưởng thức những chiếc bánh nhỏ. Ông đặt con búp bê phía trước tấm lều, tạo nên một tiếng động nhẹ, rồi nhanh chóng nấp vào một góc tối gần đó. Nghe tiếng động, cậu bé chạy ra và nhìn thấy con búp bê ở ngay dưới chân mình. Cậu mừng rỡ cầm lấy và reo lên: "Ông già Noel đã mang búp bê đến cho em đây này." Tiếng chuông nhà thờ đâu đó vang lên, rộn rã như niềm vui đang tràn ngập trong căn lều nghèo nàn của hai anh em, làm ấm áp cõi lòng của người chủ gian hàng đồ chơi. Quý vị và các bạn thân mến, mùa vọng đã khép lại, và đêm nay, cùng với giáo hội, chúng ta long trọng cử hành đại lễ mừng Chúa Giáng sinh, kỷ niệm ngày Con Thiên Chúa xuống thế làm người, để nâng con người lên làm con Thiên Chúa. Biến cố ngôi hai Thiên Chúa giáng trần trong đêm Giáng sinh đã đem niềm vui cho tất cả mọi người và thắp lên hy vọng cho những ai đang còn lầm lũi trong bóng tối của sự bất hạnh, cô đơn và đau khổ. Niềm vui ấy đã được Thiên Thần loan báo đầu tiên cho các mục đồng đơn sơ và nghèo khó trong đêm Giáng sinh. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay, một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là đấng Kitô, Đức Chúa. Và những tâm hồn bé mọn đơn sơ ấy đã được ngập tràn niềm vui khi đến chiêm ngưỡng và tôn thờ hài nhi Giê-xu nơi hang đá nhỏ nghèo hèn. Giáng sinh là ngày lễ của niềm vui. Đó là niềm vui khi chúng ta hướng về hang đá Bethlehem năm nào để tôn thờ và đón nhận sự bình an mà hài nhi Giê-xu trao tặng trong đêm người giáng trần. Niềm vui ấy được diễn tả qua việc cử hành phụng vụ thật long trọng trong các ngôi nhà thờ, nơi những cử chỉ và món quà yêu thương mà bạn bè và những người thân thuộc trong gia đình trao gửi cho nhau. Như người chủ gian hàng đồ chơi trong câu chuyện bên trên đã thắp lên ánh lửa niềm vui vào đêm Giáng sinh, nơi căn lều u ám, buồn tẻ của hai anh em nghèo bằng con búp bê mà họ mơ ước. Niềm vui của chúng ta trong ngày Chúa Giáng sinh cũng cần được thể hiện qua sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ những người nghèo khó, bất hạnh đang sống xung quanh chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu hài đồng, chúng con cảm tạ Chúa về niềm vui trọng đại mà chúng con được cảm nhận trong đêm Chúa xuống trần gian. Xin cho niềm vui ấy luôn tràn ngập trong cõi lòng và cuộc sống của chúng con, để chúng con cũng trở thành những niềm vui cho những người mà chúng con gặp gỡ trong cuộc sống hàng ngày. Amen.
Lạy Chúa, Chúa trên trời, đêm nay Chúa khi xuống đời, đem niềm vui cho thế giới. Lời ca dâng lên Chúa là muôn yêu thương chan chứa với trong niềm tin hàng ngày. Rực sáng màn đêm anh quang rạng ngời, Noel đến rồi Chúa xuống trần đời. Nhìn trời hoa đang kết ngôi mà lòng nghe sao lắng vơi, tình yêu dâng tràn muôn lối. Lạy Chúa trời cao, Giáng sinh trần gian, tìm cho thế nhân chung sống bình an. Để lời ca muôn phúc vinh đẹp màu sau đêm Giáng sinh, mãi dâng Chúa. Để lời ca muôn phúc vinh đẹp màu sau đêm Giáng sinh, mãi dâng.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.